Thứ sáu tuần thứ ba thường niên, chủ đề: Người công chính sống bởi đức tin. Trong cuộc đời, có những điều xảy ra vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Chúng ta không cắt nghĩa được sự sống. Chúng ta không giải thích nổi đức tin vì những điều này đến từ Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho thấy sự liên hệ giữa đức tin và sự sống. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu phải giữ vững đức tin có được từ thuở ban đầu và phải kiên trì sống đức tin đó cho tới khi đạt tới sự sống muôn đời. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu so sánh Đức Thiên Chúa giống như hạt giống gieo vào lòng đất. Con người có biết đến hay không thì hạt giống vẫn sống, tự nó nảy mầm, bén rễ, mọc lên, sinh hoa kết trái và sẵn sàng cho mùa gặt. Ngài cũng so sánh Đức Thiên Chúa như hạt cải, tuy nhỏ bé nhất trong các hạt giống, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn cho muôn chim kéo đến làm tổ. Bài đọc 1. Đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em vào một kho tàng cao quý. Thứ nhất, phải giữ vững đức tin. Tác giả thư Do Thái nhắc nhở cho các tín hữu nhớ lại thuở ban đầu khi họ vừa lãnh nhận đức tin. Xin anh em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được chiếu sáng, anh em đã phải vật lộn với bao nỗi đau khổ. Khi thì chính anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Khi thì anh em cùng cảm thông với những người trong cảnh ngộ như thế. Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, vì biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Con người dễ đương đầu với khó khăn hơn là với thịnh vượng giàu sang, vì khó khăn làm con người luôn phải cố gắng vươn lên, trong khi cuộc sống dễ dàng luôn kéo con người xuống. Ngoài ra, khi con người phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, con người dễ trông cậy nơi Thiên Chúa và sống bác ái với anh chị em hơn là khi con người thành công và giàu có. Tục ngữ Việt Nam có lý do để nói: giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Làm sao để con người luôn giữ đức tin và tình yêu có được thuở ban đầu? Thứ hai, phải kiên nhẫn chờ đợi những gì Thiên Chúa hứa. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Tác giả đưa ra hai điều giúp con người giữ vững đức tin và tình yêu của mình. Thứ nhất, ngày Chúa Quang Lâm sẽ đến. Trong ngày này, Ngài sẽ thực thi những gì Ngài đã hứa cho những ai trung thành giữ những gì Ngài dạy. Thứ hai, phải luôn giữ vững niềm hy vọng vào ngày này. Con người dễ mất kiên nhẫn và bị chia chí vào những cám dỗ ở đời này, mà quên đi giá trị vừa quý giá hơn lại vừa bền vững ở đời sau. Không có gì đời này có thể so sánh với sự sống muôn đời và hạnh phúc con người sẽ lãnh nhận. Phúc Âm, đức tin, tiềm năng của sự sống đến từ Thiên Chúa. Đức Thiên Chúa được Chúa Giêsu diễn giải qua hai ví dụ. Mục đích của việc diễn giải là để nói nên: thứ nhất, Đức Thiên Chúa lớn mạnh là do Thiên Chúa, không do công sức của con người. Và hai, Đức Thiên Chúa tuy bắt đầu bé nhỏ, nhưng có tiềm năng lan rộng khắp thế giới. Thứ nhất, Đức Thiên Chúa được ví như một hạt giống chứa đựng tiềm năng sự sống. Chúa Giêsu nói, chuyện Đức Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. đã tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, và đã đến mùa. Qua ví dụ này, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến ba điều sau đây. Thứ nhất, con người không phải là tác giả của sự sống. Sự sống đến từ Thiên Chúa và được trao ban cho muôn vật. Trong sự tạo dựng của Thiên Chúa, hạt giống tự nó đã có tiềm năng của sự sống. Con người không cho hạt giống sự sống, nhưng có thể giúp nó tăng trưởng và cho kết quả tốt hơn. Cũng vậy, Đức Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa và đã có tiềm năng phát triển. Con người không tạo nên Đức Thiên Chúa, nhưng có thể giúp cho nước Thiên Chúa mau đến. Thứ hai, đặc điểm của nước Thiên Chúa. Sự tăng trưởng của nó không hiểu được. Con người có thể nhìn thấy sự tăng trưởng của hạt giống, nhưng không thể cắt nghĩa sự tăng trưởng của nó. Cũng vậy, con người có thể nhìn thấy nước Thiên Chúa lớn mạnh dần, nhưng không thể cắt nghĩa lý do của sự lớn mạnh này. Sự tăng trưởng của nó cứ phát triển đều đặn. Không giống như sự tiến bộ của con người, có lúc tăng trưởng, có lúc suy thoái. Sự tăng trưởng của hạt giống và của nước Thiên Chúa cứ phát triển đều đặn và lớn mạnh dần. Thứ ba, mùa màng sẽ tới. Khi gieo giống xuống, con người chờ đợi mùa màng tới. Cũng vậy, khi Thiên Chúa bắt đầu triều đại của Ngài là sẽ có ngày vinh quang. Con người cần kiên nhẫn và chuẩn bị xứng đáng cho ngày đó. Thứ hai, tiềm năng của sự sống không lệ thuộc vào hình dạng bên ngoài. Hạt cải là hạt bé nhỏ nhất, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn. Hạt cải của Palestine là hạt có thể trở thành cây, chứ không phải chỉ trở thành rau như của chúng ta. Trong thế giới thời đó, các đế quốc thường được ví như cây, và các nước chư hầu được ví như cảnh. Chúa Giê-xu có ý muốn nói, nước Thiên Chúa bắt đầu với một nhóm người Do Thái nhỏ, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn, và tất cả con người thuộc mọi quốc gia đến tìm chỗ nương tựa. Điều này đã được chứng minh bằng con số hơn một nửa dân số của thế giới đã tin vào Ngài. Áp dụng trong cuộc sống. Đức tin là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban cho con người. Chúng ta phải trân quý, phát triển và giữ vững đức tin. Con người chúng ta sống là nhờ đức tin và hy vọng vào Đức Kitô. Nếu không đặt niềm tin nơi Đức Kitô, chúng ta sẽ không có hy vọng được sống muôn đời. Đức tin có tiềm năng lớn mạnh và thực hiện những chuyện quá sức con người. Vì thế, khi chúng ta chưa thực hiện được những gì Thiên Chúa đòi, đức tin của chúng ta vẫn còn non nớt, yếu kém. Chúng ta cần xin Ngài củng cố niềm tin cho chúng ta. Amen.